quen nhau 5 năm rồi cũng có nhiều tranh cãi, ok. Sau mỗi một lần tranh cãi nhau thì anh ấy im lặng, em cũng im lặng. Giờ là 2 tháng rồi, giờ em nên làm gì? Tiếp tục im lặng hay gặp nhau để giải quyết? Không cần giải quyết đâu em, nó tự kiếm chuyện để cho em bỏ nó. Cuối cùng em không bỏ nó, em ngu em ngồi em đợi nó 2 tháng mất thời gian. Nó cái ngu rồi còn tỏ ra nguy hiểm. 5 năm 6 năm 10 năm 20 năm em nói với chị, giờ em có nói em quen nó 20 năm cũng vậy à. Đàn ông nó hết yêu rồi nó hết yêu à. Nhưng mà đàn ông là không bao giờ thích bỏ con gái. Người ta thường hay chọn cái cách indirect, tức là họ đi đường sau vậy đó, để họ nói là nó bỏ tao chứ bộ tao đâu có làm gì sai đâu. Nói như vậy nghe hay hơn. Chị hay dùng cái ví dụ này với bạn chị, nhưng mà chị dùng nó lại một lần nữa để cho em nói này. Ví dụ như hai đứa cưới nhau luôn đi, chị cứ cho là bây giờ không yêu nhau, cưới nhau luôn đi, hai đứa có con chung, cho tới mức vậy luôn. Okay. Người đàn ông của người ta cũng có muốn ly dị, người ta cũng muốn chia tay đâu em. Biết tại sao không? Giờ họ đi ra đường á, họ nói vậy nè: mẹ mày muốn bỏ tao chứ bộ. Ừ thì tao mất dạy, tao quen con này con kia cho nên mẹ mày điên, mẹ mày bỏ. Hay là họ muốn nghe cái câu thứ hai là: ừ tao mất dạy, tao quen con này con kia, tao ngoại tình xong tao cũng bỏ mẹ mày nữa. Em thấy cái phía nào người đàn ông nghe nó tội nghiệp hơn? Tất nhiên là phương án thứ nhất. Đó là lý do tại sao đàn ông họ muốn chia tay, họ sẽ không có nói thẳng, họ sẽ làm đủ mọi cách, họ sẽ quậy, họ sẽ phá, họ sẽ nghịch, họ sẽ đi ra ngoại tình, họ sẽ làm đủ thứ tà lâm tà la hết á. Nhưng mà họ sẽ không bao giờ nói chia tay em. Họ làm đủ thứ để cho em nổi điên lên, xong em chịu hết nổi, em phải là người quyết định. Bây giờ quyết định như thế nào, im lặng hay tiếp tục thì đó là do em. Nhưng em hỏi nếu là chị làm cái gì á, chị nhắn cái tin thôi, 2 tháng anh không nói chuyện, em đoán cho anh muốn chia tay, vậy thôi chia tay. Bye anh. Rồi xong đi kiếm người khác. Full stop. Em nói chuyện máu lạnh không có. Đó là cái cách em nên giải quyết. Có khi giải quyết như vậy nó bu ngược lại em. Giờ nó bu ngược lại em, em được quyền chọn. Nhưng mà thường chị không. Chị đi là chị đi luôn à. Chị là kim ngư mấy không. Chị không có ăn chị ra. Chị cũng không có nhai lại. Chị cũng không có móc mấy cái thứ chị ói, chị vứt trong thùng rác ra, chị moi lên, chị nhét vô họng gì lại. Đối với chị nó kinh tởm lắm. Ok, trước khi chị muốn trào nó ra khỏi người chị đã suy nghĩ rất là kỹ. Cho nên là mấy đứa mà vô đây mà chị chứ chắc chị bây giờ mình quay lại người cũng không. Dù bây giờ nó có tốt cỡ nào, dù nó có triệu phú, nó có tỷ phú không, thiếu cha gì thằng ngoài kia, tại sao phải lại là cái đồ cũ? Tại sao? Why? Why? Tell me why. Don't even make sense. Yeah. Mẹ đơn thân có nên yêu tiếp không chị? Đã là mẹ đơn thân, đã bước ra khỏi một cái cuộc hôn nhân thất bại rồi thì phải khôn ra. Em biết cái sự khác biệt của những cái người thành công và những cái người thất bại là ở cái chỗ nào không? Tức là họ cùng một cái trải nghiệm, nhưng cái đứa ngu, cái đứa không có chịu khôn ra, lần sau nó gặp y gì cái trải nghiệm đó, nó cũng vẫn không rút ra được bài học. Còn cái người mà người ta đủ khôn ngoan, người ta té một lần, người ta biết là à cái lỗ đó có, không có nhảy xuống cái lỗ đó nữa. Tức là sao bây giờ em đi đứng em có mắt có mũi hơn, đúng không? Em không có nhìn đường lộn xộn nữa, đúng không? Thì tình yêu nó cũng vậy. Trở thành mẹ đơn thân thì em phải khôn ra, em phải tỉnh ra, em phải rút ra được bài học từ cái tình cảm trước, để cái tình cảm kế tiếp em yêu đúng, em yêu chuẩn, em khôn ngoan hơn, em tỉnh táo hơn, bớt ủy mị, bớt ước ác hơn. Chứ không phải là bởi vì em chỉ kết thúc cuộc tình cũ bây giờ em lại yếu đuối hơn cả cái lúc mà em chưa có kết hôn nữa. Nhiều mẹ đơn thân như vậy lắm, chị gặp miết à. Đi ra gặp chị, trời ơi tao ước gì tao tự tin như mày, sao mày cũng ly dị mà sao mày tự tin quá, tao không có tự tin được. Còn lại mấy má không có tự tin bởi vì mấy má hạ bệ bản thân mấy má xuống, mấy má đem cái tổn thương từ cái tình cảm cũ qua cái tình mặc cảm mới. Không có thằng đàn ông nào giống thằng đàn ông nào hết. Ok, sinh học là tụi nó như nhau, nó nhìn con nào nó cũng, nhưng mà cái tính cách nó khác, cái tư duy nó khác. Cái thằng đàn ông nó vượt qua, nó từng trải, nó cũng khác với cái thằng choi choi mới lớn, làm sao mà bì được. Nhưng bản thân mình phải tự tin lên. Mình phải tự tin, mình phải vui vẻ, mình phải hòa đồng, mình phải sẵn sàng sống. Có đàn ông hay không có đàn ông mình vẫn vui. Thì người đàn ông họ đến, họ mới nhìn thấy cái sức hấp dẫn, cái sức quyến rũ của mình. Giờ nhìn Nhi như một con chết nước, chết trôi, chết sông vậy. Có thằng nào nó muốn yêu không? Không. Thì bạn cũng như vậy. Bạn là mẹ đơn thân thì sao? Xã hội Việt Nam không chấp nhận mẹ đơn thân hả? Học tiếng Anh đi, đi qua đây tôi kiếm cho đầy thằng é bên này nè. Mấy thằng Tây nó cũng é chỏng mỏ lên chứ không riêng gì mấy thằng Việt Nam hết á. Ok, tại sao? Tại vì con gái nó có tiếng Anh, nó càng có trình độ, nó có sự chọn lựa. Chị nói nghiêm túc, tiếng Anh là tiếng của thế giới. Một khi em biết nói tiếng Anh, em có quyền chọn lựa. Khi em có quyền chọn lựa thì em sẽ chọn được cái thứ tốt nhất, cái người tốt nhất, và em sẽ có được cái mà em đang tìm kiếm. Yêu đương nó là bình đẳng. Đàn ông có tầm thì phụ nữ người ta cũng sẽ ở cái tầm đó để người ta xứng đôi, vậy thôi. Từ cái giây phút người phụ nữ học nhiều hơn đàn ông, phụ nữ cũng sẽ coi thường đàn ông. Đàn ông học và kiếm tiền nhiều hơn phụ nữ, họ cũng coi thường ngược lại. Cho nên cái khó nhất để duy trì cái mối quan hệ không phải là ngày hôm nay em đáng giá bao nhiêu, người ta trả giá bao nhiêu, mà cái khó nhất của một mối quan hệ là em phải biết được cái giá trị riêng của em, người ta phải biết cái giá trị riêng của họ, và họ quyết định ở chung với nhau để tạo nên một cái giá trị tập thể. Và cái giá trị tập thể này nó phải được tạo nên từ một cái sự cam kết, tức là ngồi xuống rõ ràng nói chuyện với nhau. Ok, em muốn cuộc hôn nhân này như thế nào? Ví dụ như chị sẽ nói rõ với em luôn, đó là chị học được rất là nhiều từ những cái người mà người ta thành đạt, người ta kết hôn, người ta nói với chị là người ta nói chuyện như thể là người ta đi họp hội đồng quản trị vậy đó. Một năm qua anh làm tốt điều gì, một năm qua em làm tốt điều gì, hãy ghi ra, xong bắt đầu ngồi đưa cho nhau để đọc. Một năm qua anh nghĩ cái gì em nên thay đổi hoặc em nên tiến bộ, và em nghĩ anh nên thay đổi và tiến bộ cái gì, thay đổi cho nhau. Xong cái cuộc họp một năm đó hỏi lại mình có còn muốn tiếp tục cái cuộc hôn nhân này không. Nếu câu trả lời là yes, kế hoạch một năm tới làm nó như thể là kinh doanh vậy á. Mấy đứa sẽ cười chị, nói là trời ơi chị, ai yêu mà làm như vậy, bởi vậy nên tụi mày mới bỏ nhau đó. Tại vì không có trung thực, không có thẳng thắn với nhau là mình cần phát triển với nhau như thế nào. Người có tầm, người có tài và người có tình, người ta sẽ hiểu rõ cái điều này. Người ta sẽ biết khi nào để cái tài của họ vô, để cái tâm của họ vô và để cái tình cảm của họ vô. Em thương một người chứ sao không thương, em ở lâu với một người em phải thương chứ sao không. Tới giây phút chị quyết định chị ly dị chồng chị vẫn phải thương người ta chứ, là tại sao không được. Chở với người ta bao nhiêu năm làm sao mà chị không thương một con người được. Nhưng em thương với một người không có nghĩa là em phải ở lại với người ta. Em phải hỏi coi là người ta có muốn em ở lại với người ta nữa hay không, và em cũng có muốn ở lại với người ta hay không. Và những cái cuộc nói chuyện như vậy nó cần phải đưa ra. Chị không thích những cái tư duy như vậy, bỏ tình cảm nó như là tiền và tình, và bỏ nó lên và trả giá. Không, em có cái giá trị của em, người ta có cái giá trị của họ. Cái giá trị của em với của họ ai lớn hơn ai chị không có biết được. Nhưng chị chỉ biết là mỗi ngày chị sẽ tiếp tục nạp cái giá trị của chị lên. Cái nhu cầu của cái người đàn ông cái bên của chị là nếu như ảnh tiếp tục muốn chinh phục chị và tiếp tục muốn hấp dẫn với chị, tiếp tục muốn chị muốn nói chuyện và ảnh muốn quan hệ tình dục và ảnh muốn ra đường, muốn thước tha ủy mị dịu dàng, muốn đi và ảnh muốn làm cho ảnh tự hào, thì ảnh cũng phải làm cái điều ngược lại. Ảnh cũng phải trau dồi kiến thức của ảnh cũng phải tiếp tục học, ảnh cũng phải không thể nào ngừng nghỉ, ảnh cũng phải cho bản thân của mình chỉnh chu đỉnh đạt là một người đàn ông lịch lãm.